Kính thưa cộng đoàn, có một lần Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 về thăm bà cố ở miền quê. Thì trong câu chuyện, Đức Giáo Hoàng Pio khoe với bà cố rằng: bà cố thấy cái nhẫn giáo hoàng của con có đẹp không? Bà cố mực cười và thò tay vào trong túi lấy lại cái nhẫn và nói với Đức Giáo Hoàng rằng: nếu không có cái nhẫn đính hôn của mẹ thì cũng chẳng có cái lễ, có cái nhẫn giáo hoàng của con. Thưa kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đó nó rất có ý nghĩa. Bà cố Đức Giáo Hoàng có muốn nói rằng sở dĩ trong xã hội, trong thế giới có những con người vĩ đại, có những người con kiệt xuất, thánh thiện, đạo đức và thành đạt, thì cái công lao đó do chính cha mẹ của họ mà làm nên. Vì thế chúng ta vẫn nói gia đình là cái nôi đào tạo, cái nôi huấn luyện những con người ưu tú cho xã hội và cho giáo hội. Và năm nay là năm gọi là năm thánh hiến, đời sống thánh hiến, tức là kêu gọi tất cả mọi người trong gia đình hãy ý thức cái vai trò của mình là nơi ươm trồng ơn gọi các linh mục tu sĩ. Giáo hội sẽ không có những người phục vụ, xã hội sẽ không có những người sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để phục vụ mọi người nếu không có những gia đình sẵn sàng hy sinh và giáo dục những đứa con để những người con đó lên người và phục vụ giáo hội và xã hội. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia. Đây quả là một gia đình tuyệt vời, một gia đình lý tưởng. Và dĩ nhiên chính nơi gia đình Thánh Gia này là nơi ươm trồng một con người vĩ đại nhất trong lịch sử, đào tạo một con người ưu tú nhất của nhân loại, đó là chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế. Mặc dù Đức Kitô là Thiên Chúa, nhưng với tư cách là con người, Ngài cũng có tất cả những cái yếu tố của một con người, cần phải lớn lên, cần phải được giáo dục, cần phải được dạy dỗ. Và cái môi trường mà Ngài lãnh nhận cái sự giáo dục đó chính là nơi Thánh Gia. Và Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse đã đóng góp rất nhiều công sức cho việc đào tạo nên con người ưu tú này của nhân loại. Tuy nhiên chúng ta thấy, mặc dù là Thánh Gia, là những vị thánh sống chung với nhau, nhưng chúng ta thấy cuộc đời của Ngài cũng rất nhiều những sóng gió, những khó khăn. Ngay trước khi hai ông bà Giuse, Đức Mẹ và Thánh Giuse chưa về ở sống chung với nhau, chúng ta thấy đã có những cái khó khăn nảy sinh. Đó là bởi vì Thánh Giuse phát hiện Đức Maria có thai mà Ngài không hiểu lý do tại đâu. Đấy, chính điều đó đã làm cho Ngài hoang mang và có lúc cũng chao đảo, có thể nói như vậy, trong cái suy nghĩ của mình. Rồi khi Đức Maria đã có thai rồi, trở về Jerusalem để đăng ký nhân khẩu, thì cũng là lúc Đức Maria đến ngày sanh con. Hai ông bà vào tìm một chỗ trọ ở trong thành Jerusalem nhưng không ai cho, bởi vì họ thấy hai ông bà này nghèo quá, họ sợ thứ nhất họ sợ xui là sinh con ở trong nhà trọ thế là không là xui, và thứ hai sợ hai ông bà xù luôn không có tiền, cho nên họ không cho trọ. Và cuối cùng hai ông bà phải lần mò ra ngoài một cái hang đá, một cái hang bỏ hoang ở ngoài cánh đồng, và Đức Maria đã sinh Chúa Cứu Thế tại đó. Rồi sau khi sinh Đức Giêsu được một ít tháng, còn đỏ hòn như vậy mà chúng ta thấy Thánh Giuse đã phải đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập. nghèo nàn như vậy lại di cư sang một đất nước xa lạ vô đạo, thì chúng ta tưởng tượng là cái sự khó khăn nó sẽ như thế nào đối với gia đình của thánh gia. Rồi sau đó khi trở về quê hương Nazareth, chúng ta thấy Đức Maria, Thánh Giuse, Đức và Chúa Giêsu cũng gặp rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống của mình. Cái điều quan trọng là các ngài đã có tinh thần phó thác và đã vượt qua được tất cả những cái sóng gió đó và giữ được cái sự êm ấm hạnh phúc ở trong gia đình của các ngài. Và đó là một cái gương sáng cho tất cả gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không có nói rằng gia đình nào cũng luôn luôn là màu hồng, luôn luôn là hạnh phúc, mà chắc chắn sẽ có những lúc khó khăn, có những lúc sóng gió, có những hiểu lầm xảy ra ở trong các gia đình của chúng ta. Cái điều quan trọng là vợ chồng, cha mẹ và mọi thành phần ở trong gia đình biết yêu thương nhau, biết quan tâm đến nhau, biết tôn trọng nhau, và nhất là biết tha thứ cho nhau và nhường nhịn lẫn nhau. Và một gia đình như vậy biết tha thứ, biết yêu thương, biết sống đùm bọc lẫn nhau thì đương nhiên cái kết quả sẽ là rất tốt đẹp. Trong giáo xứ ở Đa Minh chúng ta, tôi biết có một gia đình năm nay hai ông bà đã 86 rồi. Ông bà có 5 người con trai. Mà tôi vẫn nói là 5 người con trai có nghĩa là ngũ quỷ, tức là sẽ nó sẽ thế nào cũng có một trong những đứa con đó hoặc là phá phách hoặc là chơi bời gì đó. Tôi vẫn nói vậy, ngũ quỷ mà. Năm cô con gái thì gọi là ngũ long công chúa, còn năm con trai thì ngũ quỷ phá khủng khiếp. Thế mà ngược lại gia đình này nhờ có cha mẹ tốt lành đạo đức thì 5 người con trai này đều rất thành đạt và không hề có một ai xa vào bất cứ một cái thứ tệ nạn nào của xã hội. 5 người con trai đều thành đạt và những đứa con của những người thành năm người con trai đó cũng rất thành đạt. Một số ngày hôm nay đã trở thành bác sĩ hoặc là tiến sĩ vân vân. Thì cái thành quả đó xét cùng là từ do cha mẹ mà có. Có một câu chuyện hết sức cảm động, nó xảy ra ở bên nước Chile ở miền Nam Mỹ. Một bà mẹ tên là Rosa, bà có thai và khi đi siêu âm thì bác sĩ nói rằng cái thai của bà đang mang thai nó là một cái quái thai, nó có hai đầu mà chân tay thì nó cuốn lấy nhau, cho nên bằng mọi giá bà phải giết chết cái thai đó thì mới hy vọng cứu được mạng sống của bà. Thì đương nhiên bà Rosa vẫn là người công giáo đạo đức, một bà mẹ đạo đức, cho nên bà nhất quyết không chịu phá thai và nói bác sĩ rằng tôi chấp nhận bất cứ điều gì Thiên Chúa đã định cho tôi, cho nên bà quyết giữ cái thai đó mặc dù bác sĩ nói đó là quái thai. Rồi đến ngày bà sinh thì đầu tiên có một cái đứa bé ra đời, thế nhưng mà cái nhau nó không đứt ra được, nó cứ dây dưa ở trong bụng. Bác sĩ nói rằng bây giờ phải nạo cái phần còn lại ở trong cái bụng của bà, cái bào thai của bà thì may ra mới cứu được cái đứa con vừa mới ra đời. Nhưng mà bà mẹ linh cảm là bà còn một đứa con nữa ở trong bụng, chứ không phải là cái nhau mà thôi, mà còn một đứa con nữa. Và quả thật 17 phút sau, đứa con ở thứ hai ở trong bụng được sinh ra. Như thế có nghĩa là một cặp song sinh, một cặp song sinh là con trai. Thế cái điều đặc biệt là sau này hai cái người con song sinh này đều đi tu và đều làm linh mục và cùng được chịu chức linh mục. Một ngày, đó là ngày 28 tháng 4 năm 2012, tức là mới cách đây có 2 năm. Đấy, hai con người đó tưởng là đã bị chết ở trong bào thai rồi, nhưng mà nhờ người mẹ đạo đức và nhất định bằng mọi giá không phá thai, cho nên Chúa đã thưởng công và đã tặng cho bà hai người con đều là linh mục. Thì sau này hai người con thuật lại rằng, chúng tôi nghĩ lại cái chuyện đó mà tôi hú hồn, bởi vì nếu mà má tôi mà yếu bóng vía mà nghe lời bác sĩ thì không bao giờ chúng tôi có cơ hội để xuất hiện ở trần gian này. Và đấy chúng ta thấy do người mẹ, người cha đạo đức thì những đứa con sinh ra cũng rất đạo đức và thành đạt ở trong giáo hội cũng như trong xã hội là như vậy. Chiều hôm qua giáo xứ Đăng Minh chúng ta có 16 đôi mừng hôn phối, đôi trẻ nhất là 10 tuổi hôn 10 năm hôn phối, đôi nhiều tuổi nhất là 45 năm hôn phối. Thì 16 đôi này đấy là những cái đôi tiêu biểu ở trong giáo xứ, dĩ nhiên còn hàng trăm đôi tân hôn khác, có thể có nhiều đôi mừng tới 60 năm hôn phối hay là hơn nữa. Nhưng mà ít nhất là 16 đôi này là những đôi tiêu biểu của năm nay. Họ đã sống được với nhau bằng ấy năm mà vẫn hạnh phúc, vẫn thương yêu nhau. Thì tôi nghĩ là đó là cái điều rất là đáng trân trọng. Tôi nhớ mà trước thánh lễ có ngồi chụp hình ở trước đài Đức Mẹ, Đức Mẹ lên trời ở ngoài sân đó. Có mấy cái chị mà mừng hôn phối đó, cứ nói với chồng là sao anh không để tay lên vai em đi, thế này thế kia. Thế chứng tỏ rằng có một cái sự yêu thương và quấn quýt với nhau, mặc dù đã 50-60 tuổi, có gần 70 tuổi. Thì đấy, cái thành quả đó cũng là do đời sống hôn nhân gia đình mà có. Và chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta, cầu như tất cả các gia đình, để luôn luôn biết ý thức là cái vai trò của mình, là người đào tạo, người huấn luyện, là cái môi trường để sản xuất ra những đứa con, không những đứa con khỏe mạnh, thông minh, mà phải là những đứa con đạo đức và có ích cho đời và cho giáo hội. Và đó cũng là cái điều mà chúng ta, thánh gia hôm nay muốn nhắc nhở chúng ta, hãy nhớ cái vai trò của người làm cha, làm mẹ, để sống cho xứng đáng. Xứng đáng là những người gọi là đào tạo, những người huấn luyện, những người làm ra những người con ưu tú cho xã hội và cho giáo hội. Và đối với những gia đình với cha mẹ như vậy, chúng ta thấy cái phần thưởng trước mắt đó là những đứa con thành đạt, đem lại vinh dự cho chính gia đình của mình. Và dĩ nhiên trước mặt Thiên Chúa thì cái phần thưởng đó còn lớn hơn rất nhiều. Vậy xin chúc tất cả các gia đình của chúng ta ngày hôm nay, bất chấp mọi khó khăn của đời sống hiện đại mang đến, chúng ta vượt qua tất khó khăn đó, tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa và sự hướng dẫn và đồng hành của Thánh Gia, tất cả gia đình của chúng ta sẽ trở thành những gia đình gương mẫu, những gia đình tiên tiến ở trong giáo xứ của chúng ta.